Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học kỳ này là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Bà Bích Tiên ở Đồng Nai có trình bày về trường hợp con của bà như sau.
Tên cháu là Bùi Trần Phương Di. Cháu vừa rồi là cháu bị tai nạn, là bác sĩ mổ, ráp sọ rồi. Nhưng mà cái sọ của cháu là nó có nghĩa là nó bị bể hết hai miếng nhỏ. Một cái sọ lớn thì bác sĩ ráp được, còn hai miếng nhỏ không ráp được. Hôm nay thì cháu cũng khỏe rồi, nay là cháu được 14 tuổi. Năm nay là cháu ráp ra cũng gần một năm rồi, hơn 9 tháng rồi. Đó, nhưng mà hôm vừa rồi đi khám bác sĩ á, thì bác sĩ nói là cháu ổn định, cháu khỏe rồi. Nhưng mà đi chụp MRI á, bác sĩ cho đi chụp MRI thì bác sĩ lại muốn ráp lại hai cái miếng nhỏ trên miếng trán cho cháu á. Là hai cái miếng đó là hồi đó là cái sọ nó bể, là không có thể ráp được, chỉ ráp được một miếng bự thôi. Thì bác sĩ nói là muốn ráp cho cháu hai cái miếng nhỏ hai bên, là cái dạng là nhân tạo. Thì ý em hỏi là ví dụ như mình ráp cái đó có nên ráp hay là không nên, tại vì cháu cũng đang khỏe mạnh, cháu không bị đau đớn gì hết. Dạ, rồi cho em hỏi tí xíu, cho em nói tí xíu. Thì có nghĩa là bây giờ bác sĩ là đòi là mổ ra rồi ráp lại một lần nữa. Nhưng mà nói chung là gia đình em cũng khó khăn lắm, nếu như mình làm một lần nữa thì cũng cực cho gia đình em, nhưng mà đều sợ cháu nó không ổn định á. Thì ý em hỏi là tư vấn bác sĩ là có thể nên hay là không nên, tại vì cháu đang mạnh khỏe, cháu không có đau đớn gì trong đầu hết.
Chúng tôi đã chuyển thắc mắc của bà cho bác sĩ Hồ Văn Hiền, và sau đây là phần giải đáp của bác sĩ Hiền.
Tôi xin trả lời phụ huynh hỏi về bệnh nhân 14 tuổi, bệnh nhân do tai nạn đã từng giải phẫu trên đầu, hiện nay thiếu hai mảnh xương sọ và bác sĩ cho biết cần giải phẫu lại để thay thế hai vùng xương sọ thiếu xương. Thì tôi xin nói tổng quát về một số kiến thức về vấn đề ghép xương sọ cho trẻ em. Trong lịch sử y khoa, người ta đã từ lâu tìm cách thay thế những xương sọ bị thiếu, nhất là do vết thương chiến tranh. Thì người da đỏ là người Nam Mỹ ngày xưa, người Incas, đã từng dùng vàng hoặc là bạc để bịt lại các lỗ thủng ở trên sọ bệnh nhân với kết quả tốt. Và khảo cổ cho thấy sọ của bệnh nhân còn giữ nguyên tấm bít vàng hoặc là bằng bạc, và những cái tấm này còn được bám chặt vào xương. Thì sau này vào thế kỷ thứ 18 thì sách y khoa Anh và Pháp cũng mô tả cách dùng một miếng chì mỏng để bít lỗ ở trong xương sọ. Và cái vấn đề là khi mà để cái miếng chì để bít cái lỗ đó thì ở ngoài nếu mà nhiệt độ thay đổi thì người bệnh có thể rất là khó chịu. Và trong hơn 100 năm trở lại đây thì người ta từng dùng các mảnh xương bị vỡ, nhất là các xương sườn hoặc là các cái xương của cái sườn người bệnh để chữa những cái vết thương sọ đầu. Bây giờ trở lại hiện nay thì người ta dùng những cái mảnh xương vỡ ở cái chỗ bị thương tích để xếp vào cái chỗ cũ, như là trong trường hợp chúng ta đang bàn ở đây. Hoặc là người ta dùng xương chỗ khác của bệnh nhân. Thường thường thì người ta lấy một cái khúc xương sườn và người ta cắt vào cho vừa cái lỗ thiếu của cái xương sọ và gắn vào. Người ta cũng thường dùng những cái chất nhân tạo thay cho xương. Phổ thông nhất hiện nay là cái chất gọi là methyl methacrylate. Là một cái chất plastic, giống như cái plastic thường gọi tên thương mại là plexiglass, dùng trong cái kỹ nghệ hàng không. Ví dụ người ta dùng để tạo những cái mảng plastic trong suốt cho cái cockpit, cho cái buồng của cái máy bay. Và trong những cái lĩnh vực y khoa khác, người ta cũng dùng cái chất này, như là người ta dùng thấu kính nhắn gắn vào ở trong cái tròng mắt, từ tiếng Anh gọi là intraocular lens. Thì nói chung cơ thể của chúng ta chấp nhận chất này dễ dàng và không có gây phản ứng viêm. Thì trong cái kỹ thuật mà gắn cái xương sọ nhân tạo vào đó thì người bác sĩ giải phẫu dùng một cái mảnh lưới kim loại bằng titanium, T-I-T-A-N-I-U-M. Và người ta cắt cho cái miếng lưới titanium đó nó vừa với cái lỗ hổng của cái xương sọ và là ta đặt lên trên cái mặt của cái phần óc bị lộ ra ngoài. Cái phần óc đó nó được bao bọc bằng một cái lớp gọi là cái lớp màng óc dura, cái màng óc cứng, là trên đó thì người ta đặt cái màng titanium lên. Và sau đó bác sĩ trét lên trên cái màng titanium đó chất methyl methacrylate, và cái chất này nó đang còn ở trong cái trạng thái bột thì trộn với là một cái chất khác làm cho nó cứng lại và trở thành một cái vỏ. Khi nó cứng lại, nó bít kín, vừa khít cái lỗ xương lại. Và phản ứng hóa học này nó phát nhiệt, tức nghĩa là nó gây ra nóng, rất nóng, nên bác sĩ rất cẩn thận để tránh tổn hại cái bộ não ở nằm ở dưới. Thì có một cái kỹ thuật sau này khác, dùng những cái nắp plastic, là người gọi là prosthesis, làm sẵn, thì ít tốn thì giờ hơn và làm cho bệnh nhân ít chảy máu hơn, và cũng đang trong vòng đang được thử nghiệm. Những cái biến chứng của việc ghép xương sọ là cranioplasty, là có thể nhiễm trùng ở cái chỗ ghép xương, hoặc là lúc trẻ em nó lớn lên, cái sọ nó lớn lên thì cái miếng ghép nó sút ra, hoặc là và lúc đó phải mổ lại. Và một trong chúng ta nói về cái dây titanium, của cái lưới titanium, thì nếu mà làm không khéo thì cái dây đó nó có thể lòi ra và đâm vào phía trong màng óc, hoặc là nó lòi ra ngoài da và có thể gây nhiễm trùng. Thì những cái biến chứng này nó xảy ra trong chừng 4%, có nghĩa là trong 100 phẫu thuật thì có chừng 4 trường hợp nó có vấn đề biến chứng theo cái y văn của Mỹ hiện nay. Thì trên đây là những cái tin tức đưa ra có mục đích hoàn toàn thông tin cho bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong một cái đề tài rất là chuyên môn. Và nếu mà bác sĩ phẫu thuật thấy lý do cần phải giải phẫu lại thì chắc là bác sĩ có những cái lý do như là cần phải che chở cái bộ não ở những cái vùng đó, hoặc là do lý do thẩm mỹ, hoặc là một lý do nào khác mà phụ huynh cần bàn cãi với bác sĩ giải phẫu, đi vào chi tiết và hiểu những cái lý do đó để quyết định giải phẫu hay là không một cách thỏa đáng. Và tôi xin chúc bệnh nhân và gia đình may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình Hỏi Đáp Y Học này. Quý vị có thể nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Bấm vào mục Hỏi Đáp Y Học trong phần chuyên mục. Các bài giải đáp y học khác cũng được lưu trữ trong phần này. Chúng tôi vẫn dành đường dây điện thoại miễn phí để tiếp nhận các thắc mắc khác của quý thính giả về sức khỏe và y học thường thức. Số điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi Đáp Y Học là 202-205-7890. Xin nhắc lại, 202-205-7890. Ngày giờ nhận câu hỏi là thứ ba và thứ năm mỗi tuần, từ 8:30 đến 9:30 tối giờ Việt Nam. Quý vị cũng có thể gửi câu hỏi cho chúng tôi qua điện thư ở địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt: vietnamese@voanews.com.